lúc tôi còn ở Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bình Nam thường dùng chuyện này kích lệ chúng tôi, dạy chúng tôi. Tây phương cực lạc thế giới thật có, người niệm Phật đích thật là có thể vãng sanh. 4. Y giáo phụng hành có thể tự tại vãng sanh. Nửa thế kỷ trở lại đây, tuy chúng ta không thể đích thân nhìn thấy người ta vãng sanh, nhưng những chuyện nghe đến thật không ít. Tại sao người ta có thể tự tại vãng sanh? Đây là việc mọi người đều muốn biết, đặc biệt là những người đang sinh sống trong thời đại nhiều tai nhiều họa. Tự tại vãng sanh đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Thiệt là một việc quan trọng nhất trong đời người. Thiệt ra chỉ cần nói theo kinh luận tu học đúng như lý như pháp thì có thể làm được. Đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Cổ Đức nói, kinh Vô Lượng Thọ là kinh số 1 của Tịnh Tông. Vì kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu hoàn cảnh ở Tây phương cực lạc thế giới đầy đủ nhất, giải thích phương pháp tu học tường tận nhất, nói quả báo sau khi vãng sanh viên mãn nhất. Nếu chúng ta chân chánh muốn tự tại vãng sanh, tu học từ 3 tháng đến 6 tháng thì có thể thành công. Cho nên pháp môn này rất thù thắng, được hết thảy chư Phật tán thán tuyên dương. Thiện Đạo Đại Sư nói, những gì Đức Phật dạy thì chúng ta phải làm được hoàn toàn. Những gì Đức Phật dạy chúng ta không được làm thì tuyệt đối đừng làm. Nếu thiệt có thể hết lòng làm theo những lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, làm hàng ngày, một ngày cũng không vi phạm, những công đức này tích lũy trong 3 tháng thì bạn sẽ là thượng thiện nhân, sẽ nắm chắc sự vãng sanh tự tại. Nếu có thể làm hết 6 tháng thì càng chắc chắn hơn. Cứ tiếp tục làm như vậy, bạn muốn chừng nào vãng sanh thì lúc đó vãng sanh, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự tại tùy theo ý muốn. Đây là một việc quan trọng hạng nhất trong đời người. Có một số người vãng sanh không được tự tại khi lâm chung còn bị bệnh khổ. Nguyên nhân là vì những gì Đức Phật dạy họ làm đều không thể làm hết hoàn toàn. Những gì Đức Phật dạy họ không được làm thì vi phạm không ít. Đây là nghiệp chướng. Nhưng nhờ đời trước hay đời này cũng còn chút thiện căn, khi lâm chung gặp được bạn tốt nhắc nhở trợ niệm thì cũng có thể vãng sanh. Chúng ta sống trên đời này mấy chục năm ngắn ngủi, lúc đến mang hai bàn tay không thì ra đi cũng mang theo hai bàn tay trắng. Cổ Đức nói, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Muôn thứ không đem được, chỉ mỗi nghiệp theo thân. Tất cả mọi vật trên thế gian này không có một vật gì có thể đem theo. Những gì có thể đem theo được chỉ là những nghiệp mà mình đã tạo ra. Việc này rất đáng sợ. Tôi đọc đến việc này rợn da gà. Có nhiều người đọc đến nhưng không hề gì. Như vậy đúng là nội tâm đã chai đá hết trơn rồi. Nếu thiệt có tri giác đọc đến, thiệt rất sợ và làm sao dám tạo nghiệp. Chư Phật Bồ Tát từ bi có lòng thương yêu chân thành, chúng ta không biết thân cận học hỏi mà còn xa lìa họ, đi kết bạn với những bạn xấu trong thế gian, đó là sai lầm quá đỗi. Bạn xấu tức là những người tạo ngũ nghịch thập ác, không chịu nghe lời dạy của Thánh Hiền, không y giáo phụng hành. Đây là một sự mất mát to lớn đối với đời sống tu học của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, nắm chặt sinh mạng ngắn ngủi như quý báu trong đời này, hoàn thành nhân duyên hiếm hoi từ vô lượng kiếp đến nay. Niệm Phật thành Phật, đây là một chuyện lớn. Người như vậy mới đáng gọi là người có chí khí. Nếu nói theo nhà Phật thì thiệt đúng là đại anh hùng, đại trượng phu. Hy vọng chúng ta cùng nhau gắng sức, khuyến khích lẫn nhau, ngay trong đời này làm cho xong công việc to lớn này, không uổng phí cuộc đời. Giác ngộ nhìn thấu buông xả, giác ngộ nhìn thấy rỗng toan, buông xuống hết. Một, nhìn thấu mới buông xả được. Thông thường hai ngày đầu của Phật thất, tâm của người tham dự còn chưa an định, công phu không thể nào đắc lực. Đến ngày thứ bảy thì Phật thất gần kết thúc, trong tâm lại phóng dật, buông lung trở lại, nên cũng không thể đắc lực. Do đó niệm Phật trong 7 ngày thiệt có thể đắc lực là trong ngày thứ 5 và thứ 6. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Nguyên nhân người đời nay niệm Phật không bằng người đời xưa cũng là vì không thể nhìn thấu buông xả. Chữ nhìn thấu là trình độ hiểu rõ đối với trạng thái sinh hoạt hiện thực. Nếu chúng ta không hiểu rõ, ham mê luyến tiếc thế gian thì đương nhiên sẽ không buông xuống nổi. Cho nên hơn phân nửa những người niệm Phật vãng sanh là người già 70-80 tuổi, vì họ nhìn thấy nhiều, từng trải nhiều, biết hết thảy những việc trong thế gian đều do hư ảo không thật. Bất luận sinh sống trong cảnh thuận hoặc nghịch, trải qua một thời gian dài thì sẽ chán chường, sinh sống cảm thấy chán ghét, không muốn ở lại thêm nữa. Đến lúc này thì buông xuống hết. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Nếu cảm thấy thế gian này còn rất đẹp đẽ, vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, thậm chí muốn sống đến vài chục năm, vài trăm năm nữa, họ buông xả, buông xuống hết không nổi, thì công phu làm sao có thể đắc lực cho được. Phật Pháp nói đến chuyện giác ngộ, tức là giác ngộ việc này. Chủ thích: buông xả và nhìn thấu là hai việc bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bạn có thể buông xả một phần thì bạn sẽ nhìn rõ, nhìn thấu thêm một phần. Nếu có thể nhìn thấu một phần thì bạn có thể buông xả thêm một phần. Nói cách khác, Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm đến lúc thành Phật đạo đều tức là công phu nhìn thấu, buông xả, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Trong 6 ba la mật, Bát Nhã ba la mật là nhìn thấu, 5 thứ còn lại đều là buông xả. Bố thí là buông xả tâm tham, trì giới là buông xả ác niệm, nhẫn nhục là buông xả tâm sân nhuế đố kỵ, tinh tấn là buông xả giải đãi lười biếng, thiền định là buông xả tán loạn. 5 thứ này đều là buông xả Bát Nhã, tức là minh bạch rõ ràng. Cho đến 6 ba la mật quy nạp lại, tức là 4 chữ: nhìn thấu, buông xả. Trích từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 21, tháng 8, 6 Tây, 1999, Trai Đường Tịnh Tông Học Hội, Tân Gia Ba. Trong kinh Phật dạy chúng ta buông xả là buông xả phiền não, buông xả dục vọng, chứ không phải buông xả công việc làm. Ngược lại phải nỗ lực hết lòng làm việc. Nếu tất cả công việc làm cũng buông xả thì Đức Phật không cần phải giảng kinh thuyết pháp nữa. 2. Hiểu rõ nhân quả, không oán hận và hối hận. Mọi người đều biết chuyện đời vô thường, biết chuyện trong đời không có gì chẳng là nhân duyên quả báo cả. Nhưng hiểu không được chắc thật, không cụ thể, Lúc trước lão cư sĩ Ô Dư Khách đã kể lại một câu chuyện thật. Vào thời kháng chiến chống Nhật bắt đầu, cụ ở Thượng Hải quen một thương gia. Ông này làm ăn buôn bán rất thuận lợi. Có một người con trai duy nhất. Người con này rất nghịch ngợm. Một hôm người con đi học, mang theo 10 đồng trong túi, làm rớt tờ giấy 10 đồng này trên đường lộ. Lúc đó có một người quen đi ngang nhìn thấy nên lượm lên, rồi nói chơi với đứa bé. Em kêu tôi bằng bác, thì tôi trả tiền này cho em. Đứa bé này trả lời, nếu ông kêu tôi bằng bác, thì tôi cho ông thêm 10 đồng nữa. Nghịch ngợm đến như thế. Một hôm ông thương gia này ăn mừng sinh nhật và mời rất nhiều bạn bè đến nhà dự tiệc. Hôm ấy ông đột nhiên nhìn thấy gương mặt của đứa bé này và vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc ấy liền tuyên bố với mọi người hiện diện, ông sẽ giao toàn bộ tài sản cho đứa bé. Sau này ông giải thích với bạn bè rằng toàn bộ tài sản của ông vốn là của một người Đức. Lúc trước chiến tranh, ông làm việc cho người Đức này. Khi ông chủ trở về Đức, nhờ ông quản lý giùm công ty. Một thời gian sau, ông chủ này mất ở bên Đức và không quay trở lại Thượng Hải nữa. Hôm ăn sinh nhật, ông đột nhiên nhìn thấy gương mặt của đứa bé hiện ra giống hệt như gương mặt của ông chủ người Đức. Từ đó ông mới biết đứa bé này chính là ông chủ lúc trước, người Đức, trở lại đào thai, nên ông lập tức trả lại toàn bộ tài sản. Nhờ vậy mà quan hệ cha con mới có thể duy trì. Đức Phật nói, những người trong nhà như cha con, vợ chồng, anh em đều có quan hệ báo ân báo oán, đòi nợ hoặc trả nợ, nên mới ở chung một nhà. Đứa bé này đến là để đòi nợ. Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì thử nghĩ, nếu chúng ta có lỗi đối với người, hiếp đáp người, hãm hại người, nếu người này đầu thai đến nhà chúng ta, thì trong tương lai nhất định sẽ làm cho nhà tan cửa nát. Thế nên bất cứ ai trong thế gian đều nhất định không có việc bị thiệt thòi, và cũng không có việc chiếm tiện nghi, lợi dụng người khác được. Thi ân cho người, giúp đỡ người, sẽ nhận được báo đền. Hiếp đáp người, giày xéo người, sỉ nhục người, hãm hại người, cũng sẽ báo đền. Nếu sự báo đền này chỉ vừa đúng, không hơn không kém, thì cũng còn được. Nhưng sự báo đền luôn luôn quá đáng, biến thành hận thù oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không nhường nhịn lẫn nhau, oán hận không bao giờ chấm dứt. Chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác cũng như vậy. Tuy dân chúng của hai nước không có oán thù gì với nhau, nhưng người có oán thù chỉ là thiểu số. Nhưng nếu họ có quyền lực thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người, chịu tai họa, tổn hại đến tài sản và sinh mạng của nhiều người, tai hại vô cùng. Làm sao có đạo lý không đọa địa ngục cho được? Chúng ta hiểu được đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật thì mới biết không nên làm việc này. Thế nên lục đạo luân hồi chỉ là ân ân oán oán, báo đền lẫn nhau mà thôi. Chúng ta hiểu được thì sẽ buông xả, biết được thế gian này không vui chút nào. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy được rõ ràng, chỉ cho chúng ta một con đường quang minh rộng lớn. Đây tức là Đại Thừa Phật Pháp, cõi nước chư Phật ở thập phương. Trong Pháp Đại Thừa, các ngài lại nói cho chúng ta biết một phương pháp đặc biệt. Trong số các cõi nước chư Phật, thì cõi Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà là cõi nước thù thắng tốt đẹp nhất. Không những Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta trong bản dịch kinh A Di Đà của Đại sư Cửu Ma La Thập nói đến sáu phương Phật tán thán, bản dịch kinh A Di Đà của Hiền Trang Đại sư nói đến 10 phương Phật tán thán, kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đến 10 phương Phật tán thán. Hết thảy chư Phật Như Lai đều khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ Di Đà. Chư Phật Bồ Tát không gạt người. Chúng ta đừng nên hoài nghi lời nói của chư Phật Bồ Tát. Từ xưa đến nay, kinh điển được trao truyền từ đời này sang đời khác, đích thật là được phiên dịch từ tiếng Phạn ở Ấn Độ. Có người phiên dịch, có nơi chốn phiên dịch. Chứng thật những kinh điển này có thể tin được. Cả đời xưa và đời nay, những người chiếu theo phương pháp này tu hành được vãng sanh rất nhiều. Chúng ta quan sát kỹ càng điều kiện của họ, nói chung so với chúng ta thì không khác gì mấy, không tốt hơn chúng ta nhiều lắm. Nhưng quan trọng nhất là họ có lòng tin vững chắc, nguyện vọng khẩn thiết, buông xả hết thảy, chắc thật niệm Phật. Họ đã làm được điểm này. Trên phương diện này chúng ta còn rất kém, chúng ta phải nỗ lực học tập theo họ. 3. Dứt ác tu thiện làm lợi ích cho chúng sanh. Đặc điểm là ở thời đại ngày nay, Thiên Chúa Giáo có lời dự đoán năm 1999 là năm thế giới tận thế. Những lời này làm cho người ta rất lo lắng kinh sợ. Lời dự đoán nói nếu người ta tiếp tục tạo ác không ngừng, tai nạn này có thể trở thành sự thật. Nếu có thể đoạn ác tu thiện, hồi tâm chuyển ý, tai nạn này có thể hóa giải. Câu nói này vô cùng linh động, chẳng cứng rắn, chẳng phải thay đổi không được, và nói rõ ràng quan hệ vẫn nằm trong tay của con người. Tình hình có thể hóa giải, nghĩa là tai nạn có thể giảm bớt, trì hoãn đến sau này. Cách nói này hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Có thể biết họ cũng có trí huệ rất cao. Đoạn ác tu thiện là việc nên làm. Chúng ta làm không phải là vì muốn tránh tai nạn. Không có tai nạn thì cũng phải đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện phải bắt đầu từ trong tâm. Tâm của chư Phật Bồ Tát là tâm thuần thiện, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh và không vì lợi ích cho cá nhân mình. Theo sự quan sát của tôi, Tân Gia Ba ít nhất có 10 vị Bồ Tát thiệt đúng với câu chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Họ có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, niệm niệm vì chánh pháp tồn tại lâu dài, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm nên sự cống hiến to tát. Đời sống của họ tương ứng với lục độ Ba La Mật. Đây là Bồ Tát trụ thế, hóa thân của Bồ Tát. Tuy vai trò của họ không giống nhau, đúng như kinh điển nói, cần dùng vai trò gì để độ thì hiện thân đó, cần dùng phương pháp gì để làm lợi ích cho chúng sanh thì họ dùng phương pháp đó. Tất cả hành động của họ đều giữ tâm của Bồ Tát, hành theo Bồ Tát đạo. Hy vọng đồng tu ở Dallas cũng tổ chức phái đoàn đến đó tham học, học hỏi tinh thần và phương pháp của họ. Và cũng hy vọng đạo tràng Dallas này có thể biến thành trung tâm tịnh tông ở Mỹ. Chúng ta truyền bá tịnh tông đến tất cả địa phương có duyên trên thế giới. Đây là lời nói trong nhà Phật. Trong nhà Phật không xả bỏ một người nào cả. Chúng ta cũng phải có hoằng nguyện to lớn của chư Phật Bồ Tát, toàn tâm toàn lực giúp đỡ các vị đồng tu ở mọi nơi. Xin chúc phúc cho chư vị trong Phật thất được đạo nghiệp tăng trưởng, tín nguyện thành tựu. Phật thất kỳ này sẽ thâu nhập được hiệu quả tốt đẹp. F. Giữ gìn công phu. 1. Khắc phục dục vọng, giữ gìn công phu. Trong quá trình tu học, đa số người học Phật đều gặp phải một vấn đề. Đó là trong tâm có thể giữ được thanh tịnh lúc niệm Phật trong niệm Phật đường. Nhưng vừa trở về nhà, về chỗ làm việc, thì không thể nào giữ gìn công phu được. Nếu chúng ta hy vọng trong đời này có thể tu học thành tựu, thì đây cũng là một vấn đề to lớn, cấp bách, cần phải giải quyết nhanh chóng. Không thể giữ gìn công phu có hai yếu tố. Thứ nhất, phiền não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay quá nặng, không có năng lực khắc phục. Thứ nhì, tâm sanh tử không thiết tha. Tại sao tâm sanh tử không thiết tha? Đối với thế gian này, nhận thức chưa rõ ràng, không biết thế gian này là hư ảo. Kinh Kim Cang dạy, hễ những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh. Trong kinh nói chân tướng sự thật, chúng ta gặp mặt trên mạng lưới Internet càng dễ thể hội điều này. Chúng ta nói chuyện với nhau mặt đối mặt trên mạng Internet, máy vi tính. Chuyện này cũng là mộng huyễn bọt ảnh và cũng là một thứ hư vọng. Nếu có thể từ phương diện này mà thể hội thì đã giác ngộ rồi. Sau đó mới biết cho dù chúng ta đối diện với nhau thì cũng hư vọng, không chắc thật. Những gì chắc thật có hay không? Có, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Lúc nào mới nhìn thấy? Buông xuống tất cả những vọng tưởng phân biệt chấp trước, xả bỏ hết đến mức nhất tâm bất loạn thì có thể nhìn thấy sự thật. Chỉ cần chúng ta đạt được nhất tâm bất loạn, cảnh giới chân thật tự nhiên sẽ hiện ra. Đây gọi là nhất chân pháp giới trong Phật Pháp. Nhưng cho dù công phu tu học của mình có tốt hơn nữa, định công có sâu hơn, chỉ cần trong tâm còn giữ một cái nhất chân pháp giới thì sẽ không thấy nhất chân pháp giới. Công phu đến mức tứ thiền bát định vẫn chưa thấy được nhất chân pháp giới. Vì tuy đè phục được phiền não, nhưng vọng tưởng phân biệt chưa đè phục. Đến mức định thứ 9, ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi tam giới, sanh đến tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật. Phật trong thập pháp giới là Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật trong Thiền Thai Tông, thì cũng chưa thấy được tướng chân thật. Nguyên nhân là vì chưa đoạn dứt vọng tưởng chấp trước, cần phải nỗ lực thêm nữa, dùng định huệ đoạn dứt phân biệt trần sa phiền não, phá thêm một phần vô minh, tức là vọng tưởng. Đến mức này mới ra khỏi thập pháp giới, thấy được tướng chân thật, mới thật sự tương ứng với cảnh giới của quả địa chư Phật Như Lai. Phải mất bao nhiêu công phu mới đến mức này? Ngày nay, một chút định lực chúng ta cũng không có. Thí dụ hàng ngày, phòng ăn ở Cư Sĩ Lâm có gần 20 món ăn, quá nhiều món ăn để trước mắt, như vậy là một sự cám dỗ. Chỉ thử một món ăn chút thôi thì cũng no quá chừng. Người niệm Phật càng ngày ăn càng mập thêm thì không phải là một chuyện tốt. Chúng ta phải tự khắc phục mình. Trong nhiều món đồ ăn này chỉ gấp 3 món thì thôi. Trong việc ăn uống phải biết chế ngự, ăn cho điều độ thì mới có thể giữ thân tâm khỏe mạnh. Không chế ngự nổi thì thân tâm sẽ không khỏe mạnh. Nếu ăn đến mập béo ra thì thân thể sẽ không khỏe mạnh. Nhìn thấy những món ăn này rất dễ tăng trưởng tâm tham, lại tạo nên tâm lý không khang kiện. Tu hành là phải tu trong những sự việc này. Cho nên trong tất cả hoàn cảnh phải biết khắc phục được vọng tưởng của mình, chế ngự phân biệt chấp trước của mình. Hết thảy những việc này đều là Phật pháp. Nếu có thể khắc phục chế ngự được mình thì mới có thể bảo trì giữ gìn được công phu. Nếu không thể khắc phục được mình thì không thể bảo trì công phu. Những đại đức thời xưa biết được tập tánh của phàm phu rất nặng, khắc phục mình rất khó, nên mới chủ trương đề xứng, y chúng kháo chúng, nương dựa vào, noi theo đám đông, mới tụ họp lại tu tập chung với nhau, đốc thúc cảnh tỉnh kích lệ lẫn nhau. Dụng ý là ở chỗ này. 2. Nương nhờ vào chúng, đoàn thể, xã thế duyên. Đạo tràng tu tập chung với nhau cần phải có đầy đủ nhân duyên, trong đó quan trọng nhất là duyên phận, là phải nhờ vào người xuất gia dẫn đầu. Người xuất gia càng nhiều, lòng tin của những người đồng tu sẽ càng tăng trưởng. Vì vậy nên những người xuất gia phải phát lòng đại từ bi, không nể khó nhọc lãnh chúng trong niệm Phật đường. Đạo tràng càng có nhiều người xuất gia càng tốt. Đây là sự thù thắng trang nghiêm chân chánh của đạo tràng. Cho nên huân tập ở niệm Phật đường trong một thời gian dài, hy vọng là có thể bảo trì được công phu. Bất kỳ nơi nào chốn nào trong gia đình, sở làm, đều có thể giữ gìn tâm thanh tịnh. Niệm Phật như thế mới gọi là đạt được mục đích. Ngày nay số người ở niệm Phật đường tại cư sĩ Lâm càng ngày càng nhiều, xây dựng và đẩy mạnh phong trào niệm Phật. Những người đến đó niệm Phật rất đông, đến mãi không ngớt, càng ngày càng nhiều. Chúng tôi hy vọng xây dựng một đạo tràng giải hành tương ưng, mỗi ngày giảng kinh không gián đoạn, niệm Phật không gián đoạn, làm gương cho đạo tràng ở những nơi khác, thích hợp nhất cho những vị đồng tu đã về hưu. Họ không buông xuống công việc làm ăn, ở đó trường kỳ tham gia niệm Phật. Những người trong gia đình vẫn còn đang đi làm thì lợi dụng thời gian rảnh rỗi đến niệm Phật đường để niệm Phật. Thế nên hiện nay khí phần, không khí hoàn cảnh tu học ở niệm Phật đường vô cùng tốt đẹp, vô cùng thù thắng. Và cũng vì khí phần tốt đẹp như vậy nên rất nhiều đồng tu vui vẻ đi đến, đến rồi không muốn đi về. Nếu có thể trụ ở đạo tràng như thế này trong vòng nửa năm, một năm, ba năm thì không thể nào không thành tựu được. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Luật Vãng Sanh Truyện, chúng ta thấy rất nhiều Bồ Tát vãng sanh bất thối. Thời gian niệm Phật phần nhiều là 3 năm. Do đó có thể biết trong vòng 3 năm thì có thể thành tựu, nhưng không thể nói họ niệm Phật hết 3 năm thì thọ mạng đều hết. Mà vì công phu thành thục nên mới tự tại vãng sanh. Hễ những người có công phu thành thục, nếu không vãng sanh mà còn lưu lại trên thế giới này, chỉ có một nguyên nhân duy nhất là để độ chúng sanh. Vẫn còn có một số chúng sanh có duyên với họ, họ có thể giúp đỡ, cho nên lưu lại thêm một thời gian nữa. Nếu không có duyên phần đối với những người ở đó thì tại sao không đi sớm hơn? Mỗi ngày chúng ta đều mong mỏi trông về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Có thể gặp Ngài sớm hơn thì tốt biết mấy. Tại sao cơ duyên đến lại phải kéo dài thêm vài ngày? Chúng ta muốn đi nhưng đi không được. Nếu có năng lực thì đã đi sớm mất rồi. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ quan sát người trên thế gian này ai cũng khổ. Chúng ta cảm thấy sinh hoạt làm việc của mình quá khổ. Thật ra những người làm sự nghiệp to lớn còn khổ hơn chúng ta. Gần đây tôi xem cuộn phim Chiến tranh lạnh bắt đầu và chấm dứt. nói về những người lãnh đạo quốc gia trong nửa thế kỷ vừa qua. Mỗi ngày đều phải đề phòng không cho tai họa bộc phát, đặc biệt là những tai nạn do người gây ra. Làm thế nào tìm mọi cách để tiêu trừ tai nạn? Họ bận tâm lo lắng quá nhiều, cuộc sống khổ quá đi thôi. Sau khi tôi coi xong mới biết, muốn làm một người lãnh đạo quốc gia đoàn thể thiệt là không đơn giản chút nào. Thiệt ra đời sống của những người lãnh đạo có địa vị cao, những người làm ăn buôn bán giàu có không sung sướng chi cả. Nếu bạn đã nhìn thấy rõ ràng minh bạch thì mới biết đời sống của họ còn sánh không bằng đời sống của một người ăn xin. Người đi ăn xin khi nào bụng đói thì đi ăn xin, ăn no rồi thì hết chuyện, tùy tiện tìm một chỗ để ngủ, không có bồn chồn lo lắng. Họ thảnh thơi tự tại biết bao. Chuyện đau khổ nhất của con người là chuyện bận tâm quá nhiều, lo lắng quá nhiều, vướng bận quá nhiều, ngày tháng đích thật không thoải mái tí nào. Nếu họ có thể học Phật thì thiệt là phước báo to lớn. Lúc trước tôi có khuyên đại chúng gắng sức làm việc kiếm tiền trong một năm để có đủ tiền chi tiêu cho đời sống, thì nghĩ không làm việc hai năm, chuyên tâm hết lòng niệm Phật. Đây là người có trí huệ, có đại phước báo. Sau hai năm tiền xài hết thì đi kiếm công việc trở lại. Nếu bạn hỏi tìm công việc làm không dễ, đến lúc đó có thể tìm được hay không? Nhất định sẽ tìm được. Tại sao vậy? Chư Phật Bồ Tát gia trì cho bạn. Bạn nên tin tưởng chư Phật Bồ Tát. Ở thế gian này nhờ vả người ta không được, nhờ vả Phật Bồ Tát nhất định có thể được. Nhưng bạn phải có lòng tin tuyệt đối với chư Phật Bồ Tát, tu học đúng như lý và làm đúng như lời dạy, làm sao không thành tựu cơ chứ? Đây cũng là một phương pháp bảo trì tâm thanh tịnh. Nó tóm lại nguyên tắc quan trọng nhất để giữ gìn tâm thanh tịnh là: thứ nhất, phải có lòng tin vững chắc muốn rời khỏi ta bà, cầu sanh tịnh độ, đây là chân tâm. Thứ nhì, tuyệt đối đừng bị thế gian cám dỗ, có thể buông xuống, buông xả hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ lựa chọn một pháp mà mình cần, tuyệt đối không chọn quá nhiều. Có câu rằng, biết đủ thì thường vui. Tâm của bạn sẽ định, sẽ thanh tịnh, mới có thể bảo trì tâm thanh tịnh trong thời gian dài mà không mất. Điểm này vô cùng quan trọng. Những người tu hành thời xưa có thành tựu đều là nhờ yếu tố này. Có thể khắc phục dục vọng của mình, khắc phục vọng tưởng của mình, thì có thể làm đến mức nói trong kinh Kim Cang: bất thủ ưu tướng, như như bất động, không chấp vào tướng, như như chẳng động. Trong đời sống chỉ lấy những gì mình cần dùng là đủ, như vậy mới không bị cám dỗ, mới giữ được tâm thanh tịnh. Rồi buông xả tâm muốn khống chế và tâm muốn chiếm lấy. Một, dưỡng tâm còn quan trọng hơn dưỡng thân. Người xưa dạy chúng ta, buổi sáng phải ăn cho tốt, buổi trưa phải ăn cho no, buổi tối phải ăn ít. Đây là đạo dưỡng sinh, và cũng là một nguyên tắc của sự hấp thụ dinh dưỡng. Chân chánh biết đạo dưỡng sinh nói theo nhà Phật thì phải biết dưỡng tâm. Vì tâm có thể sanh ra rất nhiều pháp. Tâm là pháp năng sanh, thân là pháp sở sanh. Cho nên tâm thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ thanh tịnh. Đây là một đạo lý nhất định. Nhưng rất ít người trong thế gian hiểu được đạo lý này, vẫn ráng sức tìm cầu để bù đắp dinh dưỡng từ bên ngoài. người tu hành chân chánh đối với dinh dưỡng cho thân không tìm cầu nơi bên ngoài mà hoàn toàn hướng về bên trong. Trong kinh nói người trên cõi sắc giới trở lên dùng thiền duyệt làm thức ăn, thiền duyệt và từ tự tánh lưu xuất, không phải cầu được từ bên ngoài. Cho nên Đức Phật nói năm thứ tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ đều có thể bỏ được. Năm thứ này được gọi là ngũ cái. Năm thứ che đậy, nó che phủ tâm tánh trí huệ đức năng của chúng ta, làm cho trí huệ đức năng của chúng ta không thể hiển tiền. Năm thứ này là dục vọng. Nếu sanh tâm tham đắm năm thứ này thì phiền não chỉ gia tăng mà không giảm bớt. Làm sao đoạn dứt phiền não được? Đức Phật dạy đệ tử nhất định đừng phân biệt chấp trước đối với thức ăn. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế đi khất thực, người ta cho gì ăn nấy, vả lại chỉ có phép đi khất thực 7 nhà. Nếu 7 nhà này không cho đủ hay không cho thì phải đi về tu thiền định. Cách làm này là để giúp cho chúng ta khắc phục dục vọng, tâm tham và phiền não. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vì chúng ta có thân thể cho nên phải ăn uống để hấp thụ dinh dưỡng, không thể không duy trì sự khỏe mạnh của thân thể. Nếu thân thể không khỏe phải nhờ người khác săn sóc. Cứ ngủ trong đạo tràng cũng phải làm nhập thường trú, như vậy không tốt. Nhưng phải hiểu đạo lý khỏe mạnh nằm trong tâm thanh tịnh. Đối với mình tuyệt đối phải giữ tâm cho được thanh tịnh, thanh tịnh vô vi. Đối với người, với sự, với vật cần phải có tâm đại từ đại bi, vô sợ bất vi, không từ khước làm bất cứ thứ gì. Được vậy chúng ta mới có thể dùng hành động để phục vụ đại chúng, giúp đỡ đại chúng. Đây đều là lời thánh nhân thế gian và suốt thế gian chỉ dạy cho chúng ta. 2. Năng và sở đều là không, bất khả đắc, đều không thể được. Nhưng ái tâm, tâm thương mến là nghĩa vụ, nhất định không được chiếm lấy. Cho dù rất thương mến con cái và người thân của mình, tâm này của phàm phu cũng không thể gọi là từ bi, vì nó có chứa đựng tâm niệm khống chế, chiếm lấy ở trong. Mỗi khi khởi lên một tâm niệm gì, đều muốn điều khiển, khống chế, chiếm lấy tất cả người, sự và vật. Như vậy là sai lầm. Sai ở chỗ nào? Đức Phật dạy chúng ta, năng sở giai không, liễu bất khả đắc. Năng và sở đều là không, trọn chẳng thể lấy được, có được. Trong 6 trong quyển kinh Bát Nhã, 3 chữ bất khả đắc, không thể lấy được, có được, đã lặp đi lặp lại trên 1000 lần. Đó là muốn cho chúng ta ghi nhớ kỹ càng bất khả đắc là chân tướng sự thật. Nếu cứ tưởng tất cả có năng đắc, có sở đắc, có cái năng được, có cái để mình lấy được, đó là ngu si vô minh. Nếu hiểu thấu tất cả pháp đều không thể có được, năng và sở đều không thể đạt được, thì bạn sẽ giải thoát. Dùng danh từ hiện nay để nói thì giải thoát tức là tâm lý không có ràng buộc, lo lắng, bận biểu. Tâm của bạn được tự tại, buông xuống hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lý do mọi việc gì chúng ta cũng buông xuống không được chính là vì ngu si chưa bị phá trừ, vẫn còn cho là có năng đắc, có sở đắc, trong tâm vẫn còn bị ràng buộc, còn lo âu, cho nên sinh sống rất khổ sở, công phu tu học cũng không đắc lực. Chư Phật Như Lai ứng hóa trong thế gian, tất cả những việc làm hành động đều là Phật sự trong mộng. Đạo tràng như bóng trăng dưới nước, đạo tràng được xây dựng càng lớn càng huy hoàng. Người giác ngộ đều xem như là hoa trong gương, ánh trăng dưới nước, không có chút gì chấp trước kêu tham. Như vậy mới được gọi là đại tự tại, đó mới là sự hưởng thụ cao độ. Trong sinh hoạt đối với tất cả người và vật, nếu có những sự thọ dụng tuyệt đối không được khống chế, đừng có tâm niệm chiếm lấy, như vậy mới sống một đời sống của chư Phật Bồ Tát. Sự khác biệt của phàm phu và Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Phàm phu thì mỗi tâm niệm đều muốn khống chế, điều khiển người khác, mỗi tâm niệm đều muốn chiếm lấy tất cả, cho nên trong tâm cứ lo được lo mất, âu lo phiền não vĩnh viễn không dứt. Sống trong những ngày tháng như vậy rất khổ sở. Còn chư Phật Bồ Tát đại từ bi, nhất định viên mãn hàm nhiếp, chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác. Bất cứ một điều trong năm chữ này đều chứa đựng bốn điều kia. Như vậy mới là một là tất cả, tất cả là một. Nếu tâm từ bi không thanh tịnh, không bình đẳng, thì là một trong bốn loại ái duyên từ bi nói trong Phật Pháp. Đây là từ bi của phàm phu, vẫn còn khống chế chiếm lấy, không có bỏ hết tất cả yêu cầu đòi hỏi. Đây không phải là đại từ đại bi. Ái duyên từ bi, hướng lên trên là chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi, lên nữa là vô duyên từ bi. Đại từ đại bi tức là vô duyên từ bi. Vô duyên tức là không điều kiện, không yêu cầu đòi hỏi, không có chiếm lấy, không có khống chế. Đó là đại từ đại bi của chư Phật và pháp thân đại sĩ. Vô duyên đại từ có đầy đủ chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác. Nếu chúng ta dùng tâm này để xử sự đối đãi với người, tiếp xúc với sự vật, thế thì trong lúc xử sự đối người tiếp vật đã chứng quả rồi, giống như nhập đại giải thoát môn, vào cửa giải thoát to lớn nói trong kinh Hoa Nghiêm, thế thì thành Phật rồi. Chữ đại ở đây cũng có nghĩa là đại thừa, cửa giải thoát nhỏ là A La Hán, bậc thánh của tiểu thừa. Đọc kinh nghe pháp, chúng ta là phàm phu nghiệp chướng tập khí phiền não vô cùng sâu nặng, rất khó đoạn dứt. Chỉ có dùng phương pháp giác ngộ mới có thể đoạn dứt. Vì vậy cho nên đọc kinh nghe pháp vô cùng quan trọng, mỗi ngày cũng không thể gián đoạn. Chúng ta không phải là người có thượng căn lợi trí, không thể chỉ lắng nghe học tập trong vài thời gian ngắn mà có thể khai ngộ. Người trung và hạ căn muốn đạt được lợi ích ngay trong một đời, chỉ có phương pháp duy nhất là đọc kinh nghe pháp, huân tu trong thời gian dài mới có thể khế nhập vào cảnh giới nhập Phật Pháp nói trong kinh Hoa Nghiêm. Nhập Phật Pháp tức là giác ngộ, đây là đạt được lợi ích chân thật. 4. Quản lý sự việc phải giữ gìn giới luật thanh tịnh. Tôi là một người phàm, là người căn tánh trung hạ. Hôm nay có được chút định lực thành tựu này, có được chút định trí huệ này, đều là do đọc kinh, giảng kinh hàng ngày trong suốt 40 mấy năm qua. Có một số đại đức cũng giảng kinh, nhưng ngoài việc giảng kinh ra, họ còn phải quản sự. Quản sự phải lo lắng, bận tâm, ít nhiều cũng gây ra chướng ngại cho mình. Duyên phận của tôi trong đời nay rất thù thắng, cả đời không quản lý người, không quản lý sự việc, không quản lý tiền bạc, cho nên sự việc trong thế tục đối với tôi không gây chướng ngại, mới có được chút định thành tựu này. Đây cũng là việc tôi hiện thân thuyết pháp làm gương cho mọi người. Người như thế nào có thể quản lý sự việc? Phải có tâm thanh tịnh. Cho nên ngày xưa những vị quản sự trong chùa truyền Tùng Lâm đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa tái lại. Chúng ta không phải thánh nhân ứng hóa, chúng ta đích thực là phàm phu. Nếu phàm phu chánh cống đi làm việc tức là xả hỷ vị nhân, thế thì cũng đáng được ngưỡng mộ kính phục. Tuy hy sinh định huệ của mình để phục vụ đại chúng, nhưng nhất định phải giữ giới cho được thanh tịnh. Đây mới là tu phước báo chân chánh, giữ giới thanh tịnh tức là chăm sóc phục vụ cho đại chúng đúng như lý, như pháp, không có tâm riêng tư, dùng tâm chân thành lo lắng chăm sóc giúp đỡ hết thảy đại chúng tu học đàng hoàng. Hàng quán trưởng là hạng người này. Bà không phải là Phật Bồ Tát hóa thân đến, bà sáng lập xây dựng đạo tràng thành tựu cho đại chúng, có ân đức rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta báo đáp cho bà được thể hiện một cách trọn vẹn vào lúc bà lâm chung. Chúng ta tiễn đưa bà vãng sanh, đây là báo ân một cách trọn vẹn lớn lao. Nhưng duyên như vậy rất khó được, không phải người nào cũng có duyên phần tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy. Nếu bà không vãng sanh được thì đời sau sẽ hưởng phước báo to lớn, làm quốc vương đại thần, trưởng giả cử phú. Nhưng phước báo ở thế gian dù là làm đến Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương thì vẫn còn ở trong vòng lục đạo luân hồi, thoát không khỏi tam giới. Cho nên phước báo như vậy chẳng rốt ráo viên mãn. Ngày nay chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch thì chỉ có vãng sanh bất thối thành Phật mới là chứng thật rốt ráo viên mãn. Nhất định đừng có tâm niệm khống chế, bắt buộc người khác luôn luôn phải làm theo ý của mình. Đừng giữ tâm niệm chiếm lấy đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật. Phải buông bỏ hết tất cả yêu cầu đòi hỏi. Đây là trí huệ, đây là công đức, sánh với phước đức còn thù thắng hơn nhiều. Hy vọng mọi người đều kích lệ khuyến tấn lẫn nhau, y giáo phụng hành.